Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 20 với đề tài Thể hiện bản chất con cái Đức Chúa Trời giữa xã hội. Chúng ta đọc lại lời khuyên thứ tư này trong thư Philip. Vì thế, thưa anh em thân yêu, anh em luôn luôn vâng lời khi tôi có mặt, nay cần vâng lời hơn khi vắng mặt tôi. Anh em hãy tiếp tục hoạt động với tấm lòng kính sợ, run rẩy để hoàn thành sự cứu rỗi mình. Vì Thượng Đế luôn luôn hoạt động trong anh em, làm cho anh em vừa muốn vừa làm theo ý chỉ tốt đẹp của Ngài. Hãy thi hành mọi công tác không phàn nàn, lưỡng lự, cốt để anh em sống trong sạch, tinh khiết, như con cái toàn hảo của Thượng Đế, giữa thế giới gian ác băng hoại, đề cao đạo sống, chiếu rực như các vì sao sáng giữa bầu trời tối tăm. Ngõ hầu khi Chúa trở lại, tôi có thể tự hào rằng những gian khổ, đấu tranh của tôi không phải là vô ích. Dù huyết tôi có bị rưới làm lễ quán trên tế lễ, mà anh em dâng lên Chúa trong niềm tin, tôi cũng vui mừng và chia vui với tất cả anh em. Anh em cũng hãy vui mừng và chia sẻ niềm vui với tôi như thế. Đoạn văn này gồm có 3 phần. Thứ nhất, hoạt động của con cái Đức Chúa Trời giữa xã hội, câu 12 đến câu 14. Thứ hai, mục đích của con cái Đức Chúa Trời trong hiện tại và tương lai, từ câu 15 đến câu 16. Thứ ba, niềm vui của con cái Đức Chúa Trời giữa mọi hoàn cảnh, từ câu 17 đến câu 18. Thứ nhất, hoạt động của con cái Đức Chúa Trời giữa xã hội, Philip, chương 2, từ câu 12 đến câu 14. A nhỏ, hoạt động của con cái Đức Chúa Trời là hoạt động của những con người được thánh hóa. Nhắc lại tinh thần vâng phục của anh chị em tín hữu Philip, trong thời gian ngắn ngủi Phao-lô giảng dạy và huấn luyện họ, ông khuyên nhủ anh em tín hữu càng nên tuân hành ý chỉ Chúa trong suốt thời gian dài xa vắng người chăn tinh thần. Ý chỉ của Chúa đối với mỗi anh chị em, dù có mặt hay vắng mặt người chăn, là hoạt động với tấm lòng kính sợ, run rẩy để hoàn thành sự cứu rỗi mình. Có phải người tín hữu chỉ cần tin cậy và nhờ huyết cứu rỗi trong giai đoạn đầu, rồi giai đoạn kế tiếp phải tự sức mình làm việc công đức để hoàn thành sự cứu rỗi mình không? Tuyệt đối không, Phao-lô không bao giờ khuyên bảo bất cứ hội thánh nào hay tín hữu nào như thế cả. Khi viết thư cho các tín hữu Galati, Phao-lô đã quở trách họ vì sau khi khởi sự nhờ Thánh Linh, họ lại cậy xác thịt, tức là sức mình, để hoàn thành công tác cứu rỗi. Galati chương 3 câu 3. Ý chỉ của Chúa đối với mỗi anh chị em tín hữu như thế nào? Sứ đồ Phao-lô giải đáp trong Tê-sa-lo-ni-ca thứ nhất chương 4 từ câu 3 đến câu 8. Lời giải đáp này soi sáng cho câu thánh kinh chúng ta đang tìm hiểu trong thư Philip. Ý chỉ của Thượng Đế là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục buông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, nhưng là sự nên thánh vậy. Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói thì không phải khinh bỏ người ta đâu, nhưng là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là đấng đã ban Thánh Linh của Ngài trong anh em. Cứu rỗi. Cứu rỗi là một danh từ có ý nghĩa phong phú và rộng rãi. Thánh Kinh Tân Ước dùng từ cứu rỗi để nói đến tất cả kinh nghiệm của người theo Chúa, từ khi ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa cứu thế, cho đến lúc gặp Chúa cứu thế trong vinh quang. Có khi từ cứu rỗi chỉ về một trong ba giai đoạn của con đường cứu rỗi. Khi thì chỉ về giai đoạn con người được cứu khỏi hình phạt tội lỗi, khi thì trễ về giai đoạn con người được thánh hóa, tức là chiến thắng và thoát ly quyền lực của tội lỗi trong cuộc sống thực tiễn, khi thì chỉ về giai đoạn con người được cất ra khỏi môi trường tội lỗi là thế giới hư hoại này. Trong câu, anh em hãy tiếp tục hoạt động với tấm lòng kính sợ run rẩy để hoàn thành sự cứu rỗi mình. Sự cứu rỗi mang ý nghĩa thứ hai, tức là kinh nghiệm nên thánh hay thánh hóa. Phao-lô muốn nói đến những con cái Chúa trong sinh hoạt không ngừng hàng ngày giữa xã hội. Chỉ cần luôn luôn giữ lòng kính sợ Chúa, luôn luôn run sợ vì cảm biết sự hiện diện và sự thánh khiết như lửa phừng của Chúa và luôn luôn đầu phục Thánh Linh. Thánh Linh sẽ giúp người ấy chiến thắng xác thịt, đánh bại quyền lực của tội lỗi trong tâm hồn mình, biệt riêng người ấy ra cho Đức Chúa Trời giữa xã hội đầy tội lỗi và thánh hóa người ấy. Chúa Thánh Linh thánh hóa người tín hữu chẳng những về phương diện tiêu cực, cứu thoát khỏi mọi ô uế trần tục, mà về phương diện tích cực còn ban năng lực cho người tin Chúa hoạt động mạnh mẽ, khôn ngoan, đem lại nhiều thành quả tốt đẹp trong đời sống mình như chính trái Thánh Linh. Đó là hoàn thành sự cứu rỗi mình trong sự nên thánh bởi Thánh Linh, đó là hoạt động cách trong sạch, thánh khiết giữa xã hội, đó là sinh hoạt giữa trần gian mà như vẫn đồng ngồi với Chúa cứu thế tại các nơi cao trên trời. B nhỏ, điều thích thú trong việc làm theo ý chỉ tốt đẹp của Chúa, tức là đời sống nên thánh, là chúng ta làm vì muốn tình nguyện, vì vui thích mà thực thi ý muốn Chúa, chứ không phải vì ép buộc, vì vâng theo luật lệ. Và nguyên động lực của cả sự vui thích lẫn việc thực thi ý muốn Chúa là sức cảm động hay cảm thúc của Đức Chúa Trời trong lòng người tin Chúa. Người sống một cuộc đời nên thánh trong Chúa cần phải đề phòng hai cạm bẫy là lầm bầm và lưỡng lự. Dân Israel trong đồng vắng tuy vâng theo sự dìu dắt của Chúa, nhưng họ hay lầm bầm oán trách, không biết đến sự vui thích thoải mái. Lưỡng lự, chỉ về thái độ hoài nghi, chậm tin lời Chúa thường gây ra những hậu quả tai hại, làm hỏng công việc Chúa, ngăn trở ta tiến vào cơ nghiệp Chúa dành sẵn cho ta, trì hoãn sự an nghỉ phước hạnh trong tâm hồn của con người nên thánh. Thứ hai, mục đích của con đường Đức Chúa Trời trong hiện tại và tương lai. Phao-lô viết, cốt để anh em sống trong sạch, tinh khiết, như con cái toàn hảo của Thượng Đế, giữa thế giới gian ác, băng hoại, đề cao đạo sống, chiếu rực như các vì sao sáng giữa bầu trời tối tăm, ngõ hầu khi Chúa trở lại, tôi có thể tự hào rằng những gian khổ đấu tranh của tôi không phải là vô ích. Mục đích của con cái Đức Chúa Trời trong hiện tại bắt đầu bằng hai chữ, cốt để, và mục đích của con cái Đức Chúa Trời trong tương lai bắt đầu bằng hai chữ, ngõ hầu. Trong hiện tại, con cái Đức Chúa Trời, tức là con người được yêu thương, được thoát ly khỏi quyền lực của tội lỗi, có nhiệm vụ thể hiện sự sống thánh thiện đó giữa xã hội. Phao-lô dùng các tỉnh từ trong sạch, tinh khiết, toàn hảo để miêu tả bản chất con cái Đức Chúa Trời. Thứ nhất, trong sạch, nguyên tắc có thể dịch là không vết tích. Tuy có nhiều người thích vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, nhưng đời sống của một tín hữu nên thánh không sợ những việc tra vấn, xét đoán trước mặt Chúa, trước lương tâm mình và trước người đồng loại. Tinh khiết, nguyên tắc có thể dịch là không pha trộn, không pha lẫn với các chất khác. Đời sống con cái Chúa có bản chất tinh rồng, không chịu dính chấp với những điều mâu thuẫn với bản chất thánh thiện. Toàn hảo, cũng có thể dịch là không chê trách được. Người thù nghịch không thể nào chỉ trích, lên án, vì họ không tìm thấy lỗi lầm sơ hở nào trong đời sống con người mang hình ảnh của Chúa, con người giống Chúa cứu thế. A nhỏ, Phao-lô dùng hình ảnh các ngôi sao sáng rực giữa đêm tối để ví sánh với đời sống tín hữu nên thánh. Người ấy chiếu rạng như các vì sao sáng giữa bầu trời tối tăm. Khung cảnh tối tăm vì gian ác, băng hoại của thế gian thì con cái Đức Chúa Trời lại càng chiếu sáng. Không thể chiều theo số đông mà đồng hóa với đời này, nhưng hàng ngày biến hóa bởi sự đổi mới của tâm linh, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Chúa cứu thế, theo kết nối của Phao-lô trong thư La Mã, chương 12, câu 1. B nhỏ. Nhưng mục đích tương lai, tối hậu của con cái Đức Chúa Trời là chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại, khi chúng ta tất cả đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Chúa cứu thế, là tòa án dành riêng cho những người được cứu rỗi để được tưởng thưởng xứng đáng về những việc đã làm trong suốt cuộc đời theo Chúa ở trần gian. Thứ ba, sau hết, Phao-lô nói đến một niềm vui lớn, niềm vui diệu kỳ, niềm vui của con cái Đức Chúa Trời giữa mọi hoàn cảnh. Ông viết, dù huyết tôi có bị rưới làm lễ quán trên tế lễ mà anh em dâng lên cho Chúa trong niềm tin, tôi cũng vui mừng và chia vui với tất cả anh em. Anh em cũng hãy vui mừng và chia sẻ niềm vui với tôi như thế. Một đặc tính nổi bật nhất của con gái Đức Chúa Trời, của những người được Thánh Linh đầy dẫy và hướng dẫn, là niềm vui mừng kỳ diệu như ngọn lửa thiên không quyền lực nào có thể dập tắt, như cây xanh tươi trồng gần dòng nước, không hoàn cảnh nào làm cho héo tàn. Niềm vui của người theo Chúa mang tính cách hy sinh, sẵn sàng hy sinh vì Chúa và vì anh em trong Chúa. Phao-lô nói đến niềm vui của mình, niềm vui của anh em và niềm vui chia sẻ cho nhau. Mỗi con cái thật của Đức Chúa Trời, khi được Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng, đều được Ngài thắp sáng tâm hồn bằng ngọn lửa vui mừng diệu kỳ đó. Mỗi tín hữu có kinh nghiệm được Chúa Thánh Linh thánh hóa đều như cây trồng gần dòng sông Thánh Linh, lá cây không hề tàn héo, trái cây trổ nhiều và đậu không dứt, gặp khi hạn hán cũng chẳng lo gì. Niềm vui đó là trái của Thánh Linh, một kinh nghiệm bản thân của mỗi người tin Chúa. Có niềm vui đó trong lòng mới có thể chia sẻ niềm vui cho người khác, cho anh em tín hữu, cho người chăn chiên, cho người buồn bã tuyệt vọng đang tìm đến Chúa cứu thế là nguồn vui mừng thật. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip thể hiện bản chất con cái Đức Chúa Trời giữa xã hội. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 21 với đề tài Tâm tình và nhiệm vụ của Ti Mộ Thư trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.